chuyện cắn. Nếu con chết, mẹ có buồn không? Nguồn sưu tầm, người đọc PV, bài dự thi audio trên happylog.com. Mùa đông, những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những con thuyền tới tỏ vai gian. Ở nơi đây, mùa hè thì nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy. Mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió dữ dội. Thằng bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Nó lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê để tìm những quả cà phê còn sót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên chẳng còn được bao nhiêu. Trời tối dần, gió càng tiếp mạnh hơn. Nó muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Nó quay đầu bước về nhà, thế nào nó cũng bị mắng. Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả? Dạ không ạ, con không có. Hết mùi nhà cà phê rồi mà mẹ. Chát, mẹ nó đưa tay tát nó một cái nổ đơm đớm mắt, dưới đầu nó xuống. Tí đuổi đầu, tránh con mà nói dối. Sao không nhận sai còn lại cãi? Hôm nay dịnh cơm cho nhớ, mang giỏ cứ xuống nhà ngay. Nó lủi thủi xuống dưới nhà, nó ngồi co ro dưới hiên. Nó chẳng hiểu sao mẹ lại đối xử như vậy. Nó nói thật mà, nó rất chăm từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Nó rất mạnh như vậy, trời lạnh như vậy, nhưng nó cũng không dám nghĩ. Chân tay tím tái đi vì lạnh. Nó ôm con Kỳ sát vào người cho bớt lạnh. Kỳ vốn là một con chó Tây rất khôn, lông trắng dài. Kỳ luôn quấn quýt với nó không rời. Di à, hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều. Bây giờ cuối mùa hết rồi. Tao nói nhưng mẹ chẳng tin. Hôm nay ngày mấy nhỉ? Rét lâu thế này rồi, chắc chị Linh và em Thắng sắp về nghỉ Tết rồi nhỉ? Con chó chưa hiểu lời nó, ngước lên rồi liếm vào má nó. Nếu không có con Kỳ, chắc nó cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa. Nó quý Kỳ lắm, Kỳ là bạn nó. Chắc Kỳ cũng nhớ chị Linh với em Thắng nhỉ? Tao cũng thế. Trong cả một năm, nó thích nhất là Tết với nghỉ hè. Không phải vì nó được nghỉ học, nó có được đi học đâu. Thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị với em và nó về. Nó được chơi với chị nó, em nó, thế là vui rồi. Như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm. Đi đâu cả ba đứa cũng đi cùng với nhau, mà có cả kia nữa. Nó lại càng nhớ chị và em nó. Thằng Quốc đâu? Vào đây tao bảo. Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như mẹ nó gọi nó vào ăn cơm. Nhắc đến mới nhớ, nó đói. Từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn cơm. Nó vung con kia ra, vui vẻ đứng dậy chạy ra vào nhà. Dạ, bưng ra cho con Kỳ nó ăn. Cho mày nhịn một bữa cũng không chết được. Cho chùa cái tội nói dối. Nuôi loại như mày chỉ tốn cơm. Mặt nó đang tươi cười, nghe thấy vậy tối sầm lại. Nó lững thững vương chậu cơm ra ngoài đặt xuống. Hình như mẹ yêu con Kỳ hơn cả nó thì phải. Mẹ nó đối xử với nó trước đây cũng đâu có tệ như vậy. Nhưng từ khi bố nó mất, mẹ nó chuyển từ Đà Nẵng vào đây làm vườn cà phê. Nó vốn không phải là con đẻ của mẹ nó, là đứa con chơi mẹ nó nhặt được từ lúc nó còn nhỏ, nên nó cứ nghĩ mẹ là mẹ của nó. Kể, thằng bé cũng ngoan, chịu khó nghe lời, dù mẹ đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngược cãi lại. Chị với em nó được gửi lên thành phố đi học, chỉ có nó là phải ở nhà phụ mẹ làm cà phê. Con Kỳ nhổm dậy, đẩy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Kỳ đang ăn, lại ngẩng đầu lên. Hình như nó cũng biết chủ của nó đang đói, chưa được ăn cơm. Kỳ không ăn nữa, chạy đến chỗ nó, rút đầu vào lòng nó. Kỳ thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi, tí nữa thế nào mẹ cũng cho tao ăn thôi. Nó xoa đầu con chó, rồi đứng dậy bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó. Này, mày ăn đi. Con Kỳ nhìn nó, ọc, ọc. Chiến dạ dày nó sôi lên. Đói quá, từ sáng tới giờ nó vẫn chưa ăn được gì. Trời lại lạnh nữa, nên cái đói lại càng rõ hơn. Nó ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình. Đã đói, nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Nó quay đầu đi. Kỳ, mẹ ăn đi, không tao ăn hết đấy. Nhưng nó đói quá. Hay là... Nhưng không, nó không thể làm thế được. Mẹ biết mẹ sẽ mắng nó. Có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày nữa cũng nên. Nhưng mà nó đói lắm, hoa hết cả mắt rồi. Thôi kệ vậy. Nó nhìn quanh không thấy mẹ nó đâu. Kỳ, ta ăn với mày nhé. Nó bóp một đống cơm cho lén lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon. Kỳ vẫy đuôi cùng ăn với nó. Thế là một chậu cơm thừa, chủ một miếng, chó một miếng. Hôm nay trời lại mưa to, lạnh lắm. Mẹ nó lại còn bị ốm nữa. Trời lạnh như vậy mà trán mẹ nó rất nóng. Nó sợ lắm, hình như mẹ nó rất mệt thì phải. Nó nhớ lần trước em Thắng cũng nóng như thế này. Chị Linh bảo với nó, nếu ốm phải uống thuốc, nếu không uống thuốc có thể sẽ bị chết. Nó sợ lắm, nó không muốn mẹ chết. Dù mẹ hay đánh nó, mắng nó, nhưng nó vẫn yêu mẹ nó lắm. Nó tìm nhưng không thấy thuốc đâu cả. Nó sẽ đi mua. Trời tối quá. Con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất xa. Nhưng nó không sợ. Nó phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường rất đỏ khó đi. Nó trượt ngã. Nhưng rồi nó lại đứng dậy. Nó phải nhanh đi mua thuốc cho mẹ. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người nó, làm nó cay mắt, lạnh thấu xương. Nó cố đi thật nhanh, mẹ đang chờ nó. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã. Trời thì đã khuya, mà mưa thì đang rất to, người ta lại đóng cửa. Nó đập cửa gọi. Cô ơi! Cô ơi! Mưa ở ngoài vẫn rất lớn, trong cửa hàng thuốc, ánh đèn được bừng sáng. Thấy ánh đèn mắt nó sáng lên, gấp gáp. Cô ơi, mẹ cháu nóng quá. Chú cửa hàng thuốc mở cửa, thấy thằng bé vội nói. Cháu đứng ở đây, mưa to lắm. Cô ơi, mẹ cháu nóng quá. Cô bán cho cháu thuốc đi cô. Cô ơi, nhanh lên. Mẹ cháu bị sốt rồi, bây giờ cô đưa cháu thuốc. Cháu về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn sống thì cháu phải gọi ai đó đưa mẹ cháu đến trạm y tế xã ngay, rõ chưa? Dạ. Thằng bé cầm gói thuốc bọc trong túi ni lông, ôm chặt vào lòng cho khỏi ướt. Nó chạy nhanh trong cơn mưa. Bây giờ mà đi đường khe đá sẽ nhanh hơn, nhưng lại rất nguy hiểm. Trời tối lại mưa rất to nữa, rất dễ ngã xuống khe. Nó không sợ, nó phải mang thuốc về cho mẹ. Mưa làm cho mọi thứ mờ mịt hơn. Nó cố gắng bước thật nhanh. Ọt, nó trượt chân ngã. Những hòn đá làm trầy người nó. Đau quá, nước mưa làm máu nó chảy nhiều hơn. Nó cố đứng dậy. Cuối cùng nó cũng về đến nhà. Nó lạnh lắm, mấy vết rách cũng chẳng còn thấy đâu, vì nó đang rất lạnh. Mắt nó muốn nhắm lại, chân không muốn mất nữa, nhưng mẹ nó phải uống thuốc. Nó đặt tay lên trán mẹ nó, vẫn rất nóng. Bát cháo trên bàn đã nguội, mẹ nó vẫn chưa ăn. Nó nhớ cô bán thuốc bảo phải cho mẹ nó ăn mới được uống thuốc. Nó cố gọi mẹ nó dậy, hình như là mẹ nó rất mệt. Mở mắt ra, nhìn nó thôi, nước mắt mẹ nó chảy ra. Nó rót một thìa cháo đưa lên miệng cho mẹ, nhưng mẹ nó lắc đầu. Mẹ ơi, mẹ phải ăn thì mới uống thuốc được, con sợ lắm. Mẹ ơi, mẹ ăn một miếng thôi. Nước mắt nó cứ như dầu chảy xuống. Nó sợ lắm, mẹ nó không ăn thì làm sao có thể uống thuốc. Nhìn nó, mẹ nó cũng có ăn hai thìa cháo. Nó vội đi lấy nước để mẹ nó uống thuốc. Cái chân đau của nó vì ngã lúc uống thuốc, đau quá. Nó vấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứng vào tay nó. Nhưng nó mặc kệ, nó đứng dậy đi lấy cốc khác. Mẹ nó uống thuốc rồi, nhưng nó vẫn còn sợ lắm. Sợ mẹ nó không khỏi thì sao? Nó kéo chiếc chăn bông tắt cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh. Nó thấy nhức đầu, mọi thứ như chao đảo. Người nó hình như là đang rất lạnh, lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu của nó thì còn đau hơn. Nó ngã xuống. Mẹ nó uống thuốc, ngủ được một lúc thì thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất mệt. Hình như lúc đau ớn làm con người ta mềm lòng hơn thì phải. Mẹ nó thấy mình hình như đối xử nghiệt ngã với nó. Nó vẫn còn rất nhỏ, đối xử với nó như vậy. Nhưng khi mình ốm, nó vẫn lo lắng, chăm sóc cho mình khi ốm. Mẹ nó đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu. Chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mẹ nó muốn uống thuốc, với tay lấy cốc nước để trên bàn, nhưng đã hết nước rồi. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì mẹ nó thấy nó đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Nó bị sao vậy? Mẹ nó vội xuống giường đỡ nó lên. Quần áo nó ướt sũng, người nó rất lạnh. Vội bế nó lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho nó. Tìm mãi, nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh. Mẹ nó sững sờ, hình như rất lâu chưa mua cho nó một bộ quần áo mới. Lạnh như vậy, mẹ nó vội lấy quần áo của Thắng thay cho nó. Nó rất lạnh, nhìn những vết thương, mẹ nó bật khóc. Những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Nó run lên từng hồi vì lạnh. Không hiểu sao, mẹ ôm nó vào lòng. Đã lúc lâu rồi, nó không được mẹ ôm vào lòng như vậy. Mà hình như mẹ chưa ôm nó bao giờ. Mẹ chỉ có ôm chị Linh với em Thắng mà thôi. Chị Linh ơi, bao giờ chị về chơi Tết, cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với Thắng lắm. Em ở nhà, mẹ không đánh, không mắng em đâu. Mẹ yêu em, chị nhỉ. Mẹ đẻ ra em với chị, với em Thắng mà. Ừ, đúng rồi, nó là con mình. Mà sao mình đối xử với nó như vậy? Mẹ cũng không biết sao mình làm như vậy. Mẹ đã nuôi nó từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi. Mẹ ôm nó thật chặt. Mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng. Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, dữ dội, như muốn rửa trôi tất cả. Mẹ nó thiếp đi, nhưng vẫn ôm chặt nó trong lòng. Khi tỉnh dậy, mẹ muốn hôm nay nấu cơm cho nó ăn. mẹ muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất, nhưng mẹ cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chị nói ra chẳng ai tin, mẹ không biết con mình thích ăn gì. Mẹ nó thấy mình hình như đã đối xử với nó quá tệ. Từ giờ trở đi sẽ khác, mẹ nó tự bảo với lòng mình như vậy. Cốt, cốt, dậy đi con, muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho. Nhưng có gì đó không ổn. Nó không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười, vì nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng.